Giêsu nói với các môn đệ rằng: anh em đã nghe luật dạy rằng hãy yêu đồng loại và hãy ghét kẻ thù. Còn thầy bảo anh em hãy yêu kẻ thù và cầu nguyện cho những kẻ ngược đãi anh em. Như vậy anh em mới được trở nên con cái của Cha anh em đấng ngự trên trời. Vì người cho mặt trời của người mọc lên soi sáng kẻ xấu cũng như người tốt, và cho mưa xuống trên người công chính cũng như kẻ bất chính. Vì nếu anh em yêu thương kẻ yêu thương mình, thì anh em nào có công chi? Ngay cả những người thu thuế cũng chẳng làm như thế sao? Nếu anh em chỉ chào hỏi anh em mình thôi, thì anh em có làm gì lạ thường đâu? Ngay cả người ngoại cũng chẳng làm như thế sao? Vậy anh em hãy nên hoàn thiện như Cha anh em trên trời là đấng hoàn thiện. Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa.
Trong cả hai bài đọc hôm nay, chúng ta để ý thấy một điều, đó là ở trong sách Đệ Nghị Luật đó, thì lời Chúa nói anh em là một dân thánh hiến cho Đức Chúa, Thiên Chúa của anh em. Một dân thánh hiến, tức là một dân được Chúa chọn, được Chúa thánh hóa, được Chúa biến đổi. Còn trong bài đọc 2 thì lời Chúa lại nói với chúng ta là anh em hãy nên hoàn thiện như Cha anh em trên trời là đấng hoàn thiện. Một đảng thì được thánh hiến, tức là được làm cho nên thánh. Một đảng thì là hãy nên thánh. Được thánh hiến và nên thánh có khác gì nhau không? Cái nào trước, cái nào sau? Thánh hiến trước. Rồi khi mà được thánh hiến rồi thì mình cần phải hoàn thiện, tức là tiếp tục sống cái điều mà thánh hiến đó. Cho nên việc mà mình được nên thánh hay không được nên thánh, nó không phải là do cái nỗ lực, do cái khởi xướng từ phía mình, nhưng mà là do Thiên Chúa yêu thương, Thiên Chúa gọi, Thiên Chúa chọn chúng ta trước, chứ không phải là chúng ta chọn, đúng không? Không phải là mình chọn. Nếu tự thân mình có thể chọn Thiên Chúa, rồi mình cố gắng mình sống để mình được nên giống Chúa, thì Chúa làm gì kìa? Thế không ạ? Và chúng ta thấy rằng tất cả các tôn giáo khác là như vậy, là cái nỗ lực từ phía con người để đạt đến cái sự hoàn thiện, để vào Niết Bàn, hay là vào thiên đàng, hay là vào thiên giới, hay là vào cõi vĩnh hằng, là họ chỉ nhấn mạnh về cái nỗ lực của con người thôi. Cho nên mới nói rằng là đạo nào cũng vậy, ăn ngay ở lành. Nếu vì chúng ta đi rao giảng lòng thương xót Chúa, nếu vì chúng ta đi loan báo tin mừng, bà ta bảo thôi anh ơi, bây giờ chúng tôi đang là người Phật giáo, chúng tôi đang là người Ấn Độ giáo, bây giờ anh là người Công giáo, thì đạo nào cũng vậy, ăn ngay ở lành. Vậy thì lý gì, hà cớ gì chúng tôi phải vô đạo Công giáo? Anh Diệu nói sao? Hà cớ gì chúng tôi phải vô đạo Công giáo? Anh Diệu nói sao? đạo nào cũng hiện ngay ở lành mà. Sao? Thấy không? Mình thấy là người họ hay hỏi cái đó và nhiều người cũng bị bí cái đó. Bị bí cái đó. Và thường thì là chúng ta đi lễ chúng ta nghe giảng cũng hay cũng chỉ dạy là ăn ngay ở lành. Cũng dạy đạo đức. Mà thực sự cái bài giảng không phải là bài dạy về đạo đức. Bài giảng cũng không phải là bài dạy về luân lý để chúng ta phải lựa chọn ăn ngay ở lành, không. Nếu mà bài giảng chỉ dạy về luân lý, về dạy về đạo đức ăn ngay ở lành thì có khi nghe thuyết pháp về Phật hay hơn nữa. Anh em nghe coi Phật hội thuyết pháp về đạo lý rất hay. Hay lắm. Cho nên hôm vừa rồi thì tôi thấy có trên mạng giới thiệu ở trung tâm một phụ gia đình ban này là chuyên đề gì đó của sư Hồng Quế phụ trách mời một nhà sư nào đó, một thực tập nào đó đến để thuyết pháp về là ăn ngay ở lành, những nguyên tắc để mà được cứu độ. Bạn nghe bạn thấy sao? Cái đề tài thì kêu và người mà tổ chức thì cũng muốn là thu hút người ta đến bằng cách là mời một vị thượng tọa đến trung tâm mục vụ công giáo để mà thuyết pháp về một cái đề tài của ban chuyên đề về để ăn ngay ở lành, đến đề là để đạt được hạnh phúc, đạt được hạnh phúc, đạt được cõi phúc, đại khái như thế. Thì nếu mà ta thấy rằng là đáng lý ra ai phải mời ai? Tại vì những cái điều mà quý vị nói với chúng tôi á, nó cũng chỉ là của nhân gian mà thôi, của con người mà thôi. Cái điều đó chúng tôi có thể đọc bất cứ ở sách nào cũng được. Nhưng mà cái mà chúng tôi cần, cái mà chúng tôi muốn thì không ai có thể cho chúng tôi được. Đó là, như là bạn nói là đạo từ trời, đó là Thiên Chúa từ trời mà xuống để chỉ cho con người một cái con đường lên trời. Và để cho con người nhận ra cái con đường lên trời ấy, Ngài phải hiến cả cái mạng sống của Ngài. Ngài phải gánh lấy tất cả tội lỗi của nhân loại. Vì con người tội lỗi, con người không thể tự mình mà cứu lấy mình được. Không phải cố gắng tập tành ăn ngay ở lành để mà cứu lấy mình. Nếu mà bạn cố gắng tập tành ăn ngay ở lành để cứu lấy mình, vậy thì công ơn cứu chuộc Chúa Giêsu trên thập giá còn nghĩa lý gì không? Phải không? Không còn nghĩa lý gì cả. Mà ta thấy rõ ràng là biết bao nhiêu người cố gắng ăn ngay ở lành mà đâu có được. Đâu có được. Cho nên là khi mà chúng ta nghe người ta bảo rằng đạo của mình là đạo ăn ngay ở lành, thì nói rằng xin thưa, đạo của chúng tôi không phải là đạo dạy ăn ngay ở lành. Không phải. Dạy ăn ngay ở lành chỉ là đạo lý của con người nói dạy cho con người mà thôi. Và ngay cả cái người dạy người ta ăn ngay ở lành, xin hỏi bạn có thực sự ăn ngay ở lành chưa? À, ngon trả lời đi. Ăn ngay. Ăn ngay là sao con? Hả?
Bỏ cho tao về.
Mày. Tôi không hiểu nổi nó có ăn ngay mà tức là chúc bày ra cái là chưa kịp làm dấu là ăn ngay. Còn ở lành thì ở như cô lành nên cứ nằm yên chỗ không động đậy gì hết. Là lành. Thì ta thấy là các bạn cứ chỉ hỏi lại cái người mà dạy bạn ăn ngay ở lành, gọi là ông tổ của ăn ngay ở lành đi, thí dụ như là Khổng Tử đi, thấy không, thí dụ như là Đức Phật đi, phải không, hỏi rằng hai vị ấy hay là các vị khác, các vị thánh hiền của nhân gian, hỏi rằng các vị ấy có ai là người đã thực sự ăn ngay ở lành chưa, có ai là thực sự đã hoàn thiện chưa. Quay mà dám nói với người khác rằng hãy nên hoàn thiện như tôi là đứng hoàn thiện chưa? Đấy, tại sao các cha không chỉ cho người giáo dân biết cái chân lý đó, biết đó để mà nói với người khác? Có ai nói với các bạn điều đó chưa? Thế mà cái đó, điều đó đơn giản thôi mà. Đó, thì bây giờ tôi đồng ý là đạo của các anh hay, tôi đồng ý, tôi không có chê bác gì cả, tôi rất là tôn trọng. Nhưng mà tôi chỉ hỏi một điều là cái người mà dạy các bạn ăn ngay ở lành ấy, thì các bạn đó có thực sự là ăn ngay ở lành chưa? Và cái người đó có dám nói với người khác rằng là hãy nên hoàn thiện như tôi là đứng hoàn thiện chưa? Vì chính Đức Phật cũng chỉ là người nói với các đệ tử rằng ta chỉ là ngón tay trỏ chỉ lên mặt trăng. Các ngươi nhìn theo ngón tay ta mà thấy được mặt trăng, chứ ta không phải là mặt trăng. Vậy thì cái cõi Niết Bàn ấy mà Đức Phật đang tìm để mà lên ấy, đang tìm để mà lên ấy, thì ngoại chỉ là người đi trước rồi chúng ta đi sau thôi. Cũng là người như mình thôi. Và Đức Phật nói rằng để mà được giải thoát, vì Đức Phật cho rằng là đời là bể khổ, vì giống như là một hoàng thái tử trong cung chưa biết cái gì về người thế gian cả, ngoài chỉ ở trong đó thì ăn sung mặc sướng quá, cho nên mới đi ra bốn cửa đông tây nam bắc, thì ra bốn cửa đều thấy cảnh thứ nhất là sinh, nó mới đứa bé nó sinh ra hoặc sinh ra thì đã khóc chóe, trần có vui sao chẳng tùy khi. Tại sao mới sinh ra đã khóc? Vậy thì là có sướng hay khổ?
Khổ.
Thảo nào khi mới chôn nhau đã mang tiếng khóc ban đầu mà ra. Cũng bảo vậy thì sinh ra là nó khổ rồi. Rồi đi sang cửa đông, rồi sang cửa thứ hai, cửa tây đi. Thấy hiện đang nằm. Hò sù sụ, rồi thì là rên hừ hứ. Người ta đang làm gì? Bệnh. Trời ơi, sao mà cuộc sống cho nó khổ dữ người ta không? Mình nằm về trong cung chẳng thấy nào bệnh cả. Tại thằng bệnh nó nào được đứng chầu vua, khỏe mà được đứng chầu vua chứ. Cho nên là không thấy người bệnh đâu cả. Ủa vậy hả, người ta sao người ta khổ quá vậy? Đi sang cửa thứ ba, đông tây nam, thấy thấy ai? Lão già. Trời ơi, mới sinh ra cũng khổ, rồi nó lớn đi đâu bệnh nó khổ, bây giờ nó già lão tưởng nó vui, ăn hưởng tuổi già, sao ngồi khổ thế này, cô đơn vò võ này, sinh bệnh lão. Cuối cùng đi đến cửa thứ bốn, gì? Còn đi te cành lông khóc thổi đang như đám ma khóc, khóc trời bù lo hết. Ông ơi sao ơi, anh ơi này, anh bỏ em anh đi, anh vui ơi là vui. Cái ông Tạ Đình Vui ông chết á, vợ ông khóc vậy. Ông tưởng là vợ mà khóc chồng là anh chết mà em vui ơi là vui, không phải. Ông chồng kia là vui. Vợ và anh mới khóc là hôm nay anh bỏ em đi rồi anh ơi là vui. Xong rồi cô mừng cũng vậy, lúc mà chết thì chồng sao? Ôi em ơi, vì này không còn thấy nhìn thấy mặt em nữa, mừng ơi là mừng. Thế thì ta thấy là ông bảo sao sinh bệnh lão tử cả bốn đều khổ hết là sao? Thấy không, sinh bệnh lão tử. Vậy thì ông kết luận là gì? Đời là bể khổ. Vậy thì ông ấy ngồi ông thiền, ông niệm, ngồi dốc cây bồ đề, ông niệm, ông suy. Vậy thì bây giờ làm sao để mình giải thoát khỏi cái khổ này, sinh bệnh lão tử? Và ông cho rằng con người ta khổ lý do là con người ta còn ham muốn, ham sống, ham giàu, ham danh, ham quyền, tất cả những cái ham đó mà không được thì nó khổ. Cho nên ông bảo rằng cái con đường mà giải thoát con người ta khỏi khổ là con đường diệt dục, tức là diệt những cái ham muốn. Phải có gọi là bát chánh niệm, tức là có tâm phải nghĩ đúng, cái gì cũng đúng, tức là chánh, nói đúng, nghĩ đúng, làm đúng, là bát chánh niệm. Thế thì khi mà ông nghĩ như thế và ông truyền cho người như thế, đệ tử của ông như thế, rồi thì ông mới nhập Niết Bàn, tức là ông ra đi. Và người ta cho rằng ông đã về Niết Bàn, tức là vào cõi phúc vĩnh hằng. Và từ đó thì người ta cứ học theo giáo lý của ông và người ta làm theo, rồi người ta nghĩ là người ta chết thì người ta cũng được như vậy, thế thôi. Rồi cái ông Khổng Tử cũng thế, cũng dạy người ta phải thế này thế này thế khác, rồi ông cũng chết. Rồi các ông khác cũng vậy, lập ra các đạo nó cũng thế. Đức thầy Huỳnh Phú Sổ là bên đạo Cao Đài phải không? Rồi ông gì là bên đạo Dừa ở Bến Tre đó, ông đạo Dừa. Rồi ông đạo Bà La Môn đó, thờ thần bò. Rồi Hồi giáo Mahomet. Thì tất cả cũng chỉ là cho người ta thấy rằng là do cái cố gắng, cái nỗ lực của con người để mà đi tìm đến. Cái ông sinh tên Chi Ma Hồ Mét cũng là ông là con người, ông sinh là như vậy. Rồi ông nói rằng phải đi thờ Đức A-La, ông gọi là Thiên Chúa. Người khác thì gọi là trời, vân vân. Thì trời đó, Thiên Chúa đó, Thượng Đế đó, họ chỉ thấy, họ chỉ tưởng tượng như là một đấng vô hình. Còn chúng ta, Thiên Chúa ấy là Thiên Chúa thật, mà con của Ngài xuống trần gian để tỏ cho chúng ta thấy rằng một Thiên Chúa bằng xương, bằng thịt đang ở giữa là người. Khác không? Khác không? Khác đó. Khác là khác chỗ đó đó. Và cho chúng ta thấy rằng là gốc của mình là từ trời. Mà vì tội lỗi cho nên chúng ta phải sống ở trần gian này. Và để cho hết khổ, để cho được cứu độ thì phải tin vào cái đấng đó. Và làm theo những điều đấng ấy dạy, để ai phụng sự ta thì ta ở đâu, kẻ phụng sự ta cũng sẽ ở đó với ta, chứ không dạy mình ăn ngay ở lại, mà dạy mình phải nên hoàn thiện như Cha trên trời là đấng hoàn thiện. Có nghĩa là mình được Chúa chọn, được Chúa gọi, được Chúa thánh hóa, được Chúa biến đổi, được Chúa ban ơn, để mình nhận thấy rằng là mình là con người như thế này đây. Vậy thì hãy sống xứng đáng với cái người như thế này đây, là người đã được thánh hóa, người đã được lựa chọn, người được gọi là con của Thiên Chúa. Hãy sống đúng với vị trí, vai trò, phẩm giá của con Thiên Chúa. Đừng có làm cho cái giá trị của con người mình nó mất đi. Và như vậy thì không phải là khởi sự từ phía cái con người, nhưng mà từ phía Thiên Chúa. Còn các đạo khác, tôn giáo khác là từ phía con người, những nỗ lực của con người. Mà anh chị em cũng nắm luôn, giáo lý Công giáo dạy rằng những người theo tôn giáo khác không phải là Công giáo, mà theo lương tâm của họ, họ vẫn ăn ngay ở lành theo lương tâm. Vì lương tâm là tiếng Chúa vang dội ở trong mỗi con người khi họ được sinh ra làm người. Có cái tiếng gọi là tiếng nói của lương tâm. Và tiếng lương tâm ấy là tiếng Chúa ở trong họ. Mà họ không nhận ra tiếng Chúa, mà họ phải biết rằng có một cái tiếng nói nhắc nhở họ phải sống đúng, sống thiện, sống ngay, sống lành. Và họ theo cái lương tâm đó, họ ăn ở nghe lành, thì họ cũng được cứu độ. Vì họ không biết Chúa không phải là lỗi ở họ, vì không ai nói cho họ về Chúa. Vậy thì chính những người Công giáo, những người biết Chúa mà không đi truyền đạo, không đi truyền giáo, không nói cho họ biết về Chúa thì lỗi ở phía chúng ta. Các bạn nắm không ạ? Bạn nắm không? Nắm cho vững cái giáo lý một chút đi, để mình đừng có bị bối rối hoang mang. Là các tôn giáo khác là những mảnh vụn của chân lý, cũng có những phần đúng chứ, nhưng mà đúng về phía nhân loại. Vậy thì nếu họ sống theo cái lương tâm là tiếng Chúa phú ở bẩm ở trong họ, mà họ theo lương tâm ăn ở nghĩa lành. Ví dụ gia đình con Thảo chẳng hạn, bố nó làm này chức này, mẹ nó làm này kia, bố mẹ nó theo lương tâm ăn ở ngay lành, thì khi chết bố mẹ nó cũng vẫn được cứu độ. Bạn nắm không? Vì đâu có ai giới thiệu về Chúa cho bố mẹ nó đâu. Và có khi đã không giới thiệu thì chớ, mà nó bảo bác ơi, sao bác đã thấy Công giáo làm sao không? Thì con Thảo nó quen Vương, tôi cho nó theo đạo thôi. Chứ còn tôi thấy mấy người Công giáo chung quanh tôi, xóm tôi nó đánh nhau chết mồ đi. Thế không? Biết được Vương sao chứ mấy cái thằng nhậu của cái thằng Sige trong tôi toàn là mấy thằng có đạo. Hả? Anh thấy không? Thì rõ ràng như vậy thì làm sao mà bố mẹ nó theo đạo được? Thế vậy thì chính những người Công giáo mà mà làm thay vì làm chứng thì là phản chứng trách nhiệm trước mặt Chúa. Vì phần rỗi linh hồn của người ta là do chính con đã làm gương xấu. Đáng lý ông đó nó theo đạo rồi, nhưng mà nó vừa ra khỏi cửa thì nó thấy gặp mấy cái thằng công giáo đang chấm một cái thằng không công giáo, bóp cổ thằng, hay là hiếp dâm một cái con bé không có đạo mà gốc là thằng bố là có đạo chẳng hạn, thì làm sao ta theo đạo được? Chị em thấy vững lặng. Cho nên là cái vấn đề làm chứng bây giờ cái sống đạo nó rất là quan trọng, nhưng mà vì các đấng các bậc thì chỉ lo chú trọng đến chuyện mà dạy giáo đạo, dạy giáo lý ở trong nhà thờ thôi, thấy không? Trong nhà thờ thôi, miễn sao mình với Chúa tốt là được rồi. Nhưng mà không, Chúa nói rõ ràng là các con nhận biết ta là Chúa của các con rồi thì các con phải sống làm sao cho đúng với cái vai trò, cái địa vị của làm người, làm con Chúa chứ không phải là con của ma quỷ nữa rồi. Là con của vua thì phải có cái cách sống của con vua chứ không phải là con của lê dân nữa rồi. Mà chúng ta là con vua chứ, con Chúa chứ, phải không? Thì Chúa là Chúa của chúng ta, vua trên hết các vua, thì chúng ta có phải là con vua không? Mà con vua tại sao lại cứ ăn tục nói phép, con vua tại sao lại cứ thể giam, thể dối, con vua tại sao mà cứ như thế này thế khác? Đó, cho nên là khi mình điều chỉnh cái cách sống của mình, phải là mình tập ăn ngay ở lành, nhưng mà mình tập sống đúng với cái vai trò, cái phẩm giá, cái địa vị của mình làm con của vua, con của Thiên Chúa. Bạn thấy nó khác không? Và ta có thể làm được cái điều đó không phải là do sức của mình, nhưng mà là do một công lao của đấng đã đến chết vì ta. Đấng đã dạy dỗ ta sống đúng cái lời của Ngài, để chúng ta sống đúng cái vai trò của con vua, con Chúa, để chúng ta cũng được hưởng hạnh phúc thiên đàng với Ngài. Bạn nắm không? Vì nếu mà không có Ngài đi trước mở đường thì chúng ta cố gắng nỗ lực cách mấy cũng không ăn thua gì hết. Chúng ta có nỗ lực cách mấy cũng không ăn thua gì hết nếu mà Chúa không đi trước mở đường cho chúng ta. Chúng ta vẫn chỉ là người đi vòng vòng ở dưới. Ở trên này, ở dưới cũng kéo cây này, mình vẫn cứ đi vòng vòng. Vì không ai mở đường cho mình đi lên. Không thấy được, không biết được. Cho nên ăn ngay ở lành, hôm nay tốt, ngày mai xấu, ngày mai xấu, ngày mai tốt. Cứ về luồn hoài. Bỗng có một đứa ở trên nói, ai mấy ông ơi đi làm gì mà cứ vòng vòng hoài vậy? Chúng đi tìm con đường. Đường nào? Con đường lên trên. Hôm giờ tôi đi hoài mà không thấy... cứ ăn ngay rồi cứ ở lành rồi cứ cãi nhau chửi nhau luồn đây à. Cái thằng mà nó dạy tôi ăn ngay lành nó cũng thương tôi, nhìn sang hôm nay nó ăn ngay mai nó lại ăn gian, nay nó ở lành mai nó lại ở dữ rồi, chẳng có ai cả, thấy không? Không ai cả. Vậy thì đây đây lên đây mà chúng tôi không có lên được. Vậy thì tôi xuống, tôi kéo ông lên. Được, vậy ông làm ơn xuống đi. Thế là ông xuống, đây tôi xuống, tôi mở con đường và phải đi vào cái con đường này mới lên. Ông cứ đi vòng vòng trước bao giờ mà muốn đi vào con đường này thì sao? Thì nó là cái con đường, mà con đường thì sao? Tôi thấy dưới này đường này rộng quá mà sao cái đường của ông hẹp quá vậy? Thì nó là con đường, đường muốn đi lên thì nó hẹp chứ, còn cứ đi dưới thì nó rộng. Muốn đi rộng thì ở dưới, mà muốn lên trên thì đi hẹp, nào chọn đi. Thế không? Ông nói mình vậy đó, chọn đi. Thích từ dưới thì cứ mà quần quần hoài, đi đâu loanh quanh cho đời mỏi mệt hoài, cứ quần ăn nghề lành quần hoài. Thôi mấy cái này mệt mỏi quá rồi, tôi đi vào cái đường hẹp cồng cành quá, bỏ bớt đi. Đường hẹp mà còn vác ba lô rồi này thì là danh vọng, là chức trước, cái này địa vị rồi quyền hành mọi quá, cứ bỏ dần đi. Cái ham muốn, cái tham vọng, cái gì đó kêu căng bỏ dần đi. À vậy á, bỏ hả? Mỗi ngày tôi bỏ chút được không? Được. Càng bỏ nhiều bao nhiêu thì đi nhanh bấy nhiêu. Tại vì nó nhẹ, nó gọn, nó đi được. Trời ơi, tiếc quá này, cái thằng đang giận này mà hôm qua gọi mãi nó không mở cửa mà bây giờ sao đây? Có bỏ hay không? Thấy không ạ? Phải bỏ. Bỏ xuống. Tiếc quá, giá để thì giận ít bữa nữa cho nó đã. Thì giận bữa nữa thì cứ đứng đó. Vậy thôi. Không? Giận bữa thì lại đi vòng cái ôm. Trời ơi, sao nó nặng quá cái cục giận này. Bỏ đi bà ơi. Cục giận của tao sẽ bắt tao bỏ mày.
Bỏ đi bà ơi.
Tao bỏ còn gì là tao mày. Đi vòng nữa, bà không bỏ thì mà nặng chết. Tao bỏ nó coi thường tao mày. Thì mình cứ đi vòng vòng hoài.
Cho nên anh kia cứ tưởng tượng ra một cái ví dụ rất là cụ thể. Nếu mà dạy lý cho ta, mà nói ta như vậy thì người ta dễ hiểu hơn, đúng không? Cứ đi vòng hoài, cứ bỏ, mỗi lần bỏ cái. Ủa hôm nay là lên tầng mấy rồi? Tầng 2. Nói tầng mấy rồi? Tầng 3. Nói tầng mấy rồi? Tầng 4. Ủa sao bây giờ đi lẹ vậy? Còn gì đâu mà không đi lẹ. Ủa thằng giận tao đâu mất rồi? Thằng tự ái tao đâu rồi? Bỏ hết rồi. Nè, tự ái này bà. Hôm nay bỏ chỗ hát đi, ăn ngu gì ôm. Hôm nay tôi chọc bà tức mà sao bà không tức nữa? Hễ rồi, ngu gì tức. Đó, thấy không? Nhưng ngu gì tức, có phải hết tức, có phải sướng không? Phải sướng không? Thế không, vì nó trước nó chọc mình, nó cứ chọc cái mình tức. Cái gì nó chọc hai mình không tức. Sao mày không lấy nữa mày? Ngu gì lấy, trời ơi. Bỏ dưới tầng 1 rồi có gì vác lên tầng 3 làm gì? Thằng tức nó ôm hề hề lên tầng 2, lên đi tầng 3. Nó vẫn cứ ôm lấy, rồi cuối cùng nó lại rớt xuống tầng 1. Nặng quá nó lại rớt xuống. Còn mình bảo thôi ông ơi đừng có dẫn, đừng có đưa cho tôi thứ quỷ đó ông ơi. Tôi ngày trước á, ông chọc tôi tức. Ngày trước á đó thì ông cho rằng tôi thế này thế kia rồi là tôi dễ tự ái. Còn bây giờ đừng hòng ngu gì lên đây. Sao lên được thì ông cũng bỏ cái đó đi. Bỏ cái gì? Bỏ cái chọc tức á. Thấy không? Ông vang cái chọc tức, ông chọc tôi không lấy, ông cứ ôm làm gì, ông cứ bỏ luôn đi, rồi ông lên đây với tôi, nắm tay tôi lên. Chị em thấy không? Mình khi lúc đó mình thấy cái người mình nó nhẹ lắm. Còn mà những người mà cứ ở dưới rình, nó luôn chọc nó một cái, luôn chọc nó một cái, mệt. Thôi cứ phải rình, đúng không? Ngồi rình là thừa cơ nước đục, thả câu, mà nước nó trong quá, ngồi trời suốt, khi nào nó đục không vóc, không đi câu, khi nào nó đục không biết không? Sóng lên thì nó đục, mà bây giờ lòng mình nó lặn sóng rồi, nó trong veo rồi, lấy gì mà thả? Khi nào mà đầu óc mình còn nghĩ ngợi lung tung, khi nào mà trong mình còn những cái ham muốn, khi nào trong mình còn đầy những tự ái, đó là nước nó đục, phải không? Lòng mình á, tức giận buồn nó có yên không? Không yên, đó là nước đục. Thì kẻ thù nó sẽ thả câu, chọc một cái là tức, chọc cái là tức, chọc cái là tức. Chả còn điên lên được. Mày điên làm cái gì để chua tôi? Mày tự mày làm khổ mày chứ. Giờ mày coi nó chọc xong mày, bây giờ nó đi ngủ bố rồi. Nó nhắn tin cho mày ba cái xong nó đi ngủ bố nó rồi. Mày cứ nằm đó mà đọc cái tin nhắn này mãi. Bây giờ có làm gì? Delete. Xóa. Con đọc từng chữ con tức lắm, con đọc con rút lên như gì, con đọc thế này, xóa đi, bấm nút, rồi xóa đi rồi mai nó gửi mình nữa hay sao? Xóa tiếp, cái này con đọc đi cái con, thấy cái tên đó rồi là không cần đọc nữa, tôi ghi những cái tên tôi để là Satan, thấy cái chữ Satan hiện lên là tôi xóa luôn, mà thấy Satan gọi là tôi không cần nghe, bấm nút từ chối. Mình lưu cái tên những cái con người mà nó hay thọc vệ bánh xe mình á, bảo bằng một cái tên xấu ở đó, gắn là Satan đi để mình đừng đụng đến Satan, thấy không? Cho nên là mình mà mình cứ để cho nó chọc mình là mình dễ bị điên đi. Và mình lại lên cái tầng 10 rồi nó chọc cho một cái không quên không để ý, rất là bịch xuống tầng 1 lại. Lại làm lại từ đầu, khổ ghê, cứ suốt ngày cứ đi lên đi xuống hoài, thấy không? Trong khi đó ở trên rồi nó nhẹ rồi thì thôi, đừng có để cho những cái ở dưới nó thảy lên, nó kéo mình xuống nữa, nó thảy lên nhìn nó cười. Hoặc là có lúc là mình quên mình cầm, có hơn quên cầm. Ồ, phải tấp như vậy đó, như là phải lửa đó, thấy không? Phải cầm nó giống như là phải lửa, phải bỏng á, cầm bỏ đi liền, mới đang tính tức, đang giận, đang tính là thế này khác. Như bóng nghĩ tới, mày đừng có dẫn mặt với tao, biến, nói với nó, tao quên, xí quên, hồi xưa còn mẹ chơi, trò chơi gọi là xí quên hả, xí quên, oh, làm lại, xí lộ. Cho nên là anh chị mình cứ tập như vậy, thì lòng mình nó sẽ nhẹ và đầu óc mình nó thanh thản, lúc nào nó cũng trong veo, chả cái thằng nào thả câu được hết, cho mình chờ đến tận thế, nói với nó vậy.
giờ vô ích con ơi, mày có chọc tao mấy, mày có chát chiếc gì, mày có nói tao mấy, mày có bảo tao là con ma thì tao cũng chẳng sao cả. Tao biết tao là người mà. Những người nói mình là ma thì ai là ma? Thế thôi. Thế thôi gì đâu sợ, không mà buồn. Ừ. Khi mà bạn nói một cái điều xấu về người khác thì ai xấu trước? Mình xấu trước. Tôi chưa cần biết là người ta có xấu hay không xấu, nhưng mà bạn nói xấu về một người khác thì tôi đã thấy người xấu đầu tiên là bạn rồi đó. Người xấu thì nói chuyện xấu, người vui nói chuyện vui, người buồn nói chuyện buồn, thế thôi, đấy không ạ? Đó, cho nên là mình thấy tâm hồn cứ thanh thản, được chưa? Và như vậy thì mình mới nên hoàn thiện như cha anh em trên trời là đứng hoàn thiện. Bạn nắm vững cái giáo lý này để đừng có bị hoang mang khi gặp những người khác ta nói đạo nào cũng ăn ngày lành là thật cứng không sao nói được. Là khóa miệng luôn, mà tôi thấy nhiều giáo lý viên mà nhiều đứng đi giảng mà thấy người ta nói cái này cũng thì đạo nào cũng dễ ăn ngày lành, thôi thì chết rồi. Thế không ạ? Không, đạo mình không dễ ăn ngày lành. Vì ai dạy tôi ăn ngày lành, tôi chỉ hỏi người đó là họ đã lành chứ họ đã ngay chưa. Mà chỉ có một ai dám nói với tôi là nên hoàn thiện như tôi là đứng hoàn thiện thì tôi theo cho mà coi. Ở với họ ba bữa thấy bao nhiêu cái hoàn gì nó lòi ra hết, tôi có thấy thiện nào đâu. Toàn hoàn gì đâu không à. Thấy không? Hoàn vốn với lại hoàn gì đâu. Không. Hoàn công với hoàn gì đâu, không có hoàn thiện. Cho nên hôm nay Đức Chúa Thiên Chúa của anh em truyền cho anh em đem ra thực hành các thánh chỉ và quyết định này. Anh em phải hết lòng hết dạ tuân giữ và đem ra thực hành. Hôm nay anh em đã làm cho Đức Chúa tuyên bố rằng người là Thiên Chúa của anh em, rằng anh em phải đi theo đường lối của người, phải giữ các thánh chỉ, giữ các mệnh lệnh, giữ các quyết định của người và nghe theo tiếng người. Hôm nay Đức Chúa khiến anh em tuyên bố rằng anh em là dân thuộc quyền sở hữu của người. Chúng ta không còn quyền sở hữu, mà thuộc quyền sở hữu của Chúa là Chúa sử dụng chúng ta như thế nào. Còn mình thuộc quyền sở hữu của mình là mình muốn làm gì thì mình làm. Thế không ạ? Mà có đấng nào dám nói với mình rằng tôn giáo nào sáng lập đạo nói rằng hôm nay anh thuộc quyền sở hữu của tôi không? Chết ngay với họ chứ. Mà chẳng có ai dạy dỗ dột gì mà đem mình đi làm vật sở hữu cho những người nào khác. Tôi chả bao giờ tôi dạy như vậy. Đúng không? Chỉ có Thiên Chúa mới dám nói như vậy. Đố ai mà lập đạo mà dám bảo là từ nay theo tôi thì các anh là sở hữu của tôi. Nó có ai theo không? Chẳng mà nó đi theo. Ngu gì? Ngu gì tự nhiên vô anh bảo tôi chết tôi cũng phải chết. Mà anh mà làm tôi thuộc quyền sở hữu của anh, muốn dùng tôi cái gì thì anh dùng à? Tôi đâu phải thằng ngu. Tôi có đầu óc tôi suy nghĩ chứ. Và rằng anh em phải giữ mọi mệnh lệnh của người. Người sẽ cho anh em vượt mọi dân tộc người đã tạo dựng, xét về vinh dự, danh tiếng và vinh quang. Anh em sẽ là một dân thánh hiến cho Đức Chúa, Thiên Chúa của anh em. Anh em là một dân thánh hiến cho Đức Chúa. Thuộc quyền sở hữu không phải trở thành nô lệ, nhưng mà thuộc quyền sở hữu tức là thuộc về dân thánh của Thiên Chúa rồi. Là chỉ dùng làm những việc thánh mà thôi. Anh em được là thuộc sở hữu của Thiên Chúa, tức là thân xác này đã được thánh hiến rồi. Cái thân xác này không còn phải là tội lỗi, là nhơ bẩn nữa, mà đây là một báu vật rồi. Thánh hiến mà là một báu vật mà. Con có thấy con là báu vật không? Con có thấy con là báu vật không? Con có thấy con là báu vật không? Thấy không? Cái ngu gì báu vật mình để cho bụi bặm nó bám vào mình. Thấy không? Thấy không? Đừng có khinh rẻ, đừng tự mình làm mất giá trị của mình đi, thưa anh chị em. Và như vậy, muốn như vậy thì Chúa Giêsu nói các môn đệ đây là những điều mà anh em phải vâng giữ, phải tuân hành đây. Anh em nghe luật dạy rằng yêu đồng loại và hãy ghét kẻ thù. Thế gian vẫn bảo vậy gì, đúng không? Vì đó thi ân báo oán. À, thế gian vẫn dạy chúng ta vậy. Ăn ngay ở lành, mà trong ngay là, ăn ngay ở lành đó thì có chuyện là thi ân báo oán. Ăn ngay ở lành đúng thì tôi chỉ yêu thương người yêu thương tôi và tôi ghét kẻ thù tôi. Đường vinh quang xây sắc
quân thù đó. Thế không ạ? Ta cho coi kẻ thù là mình không thể yêu thương được. Vậy mà Chúa dạy chúng ta là con thầy, thầy bảo anh em hãy yêu kẻ thù và cầu nguyện cho những kẻ ngược đãi anh em. Chịu nổi không? Không chịu nổi phải không? Gục được phải không? Phải yêu kẻ thù. Yêu người thân cận đó là khó rồi. Bảo các bạn đi yêu nhau đó là khó rồi. Bây giờ phải yêu kẻ thù. Mà ai là kẻ thù của mình? Đâu phải là chỉ là người mà giết bố, giết mẹ mình mới là kẻ thù mình. Mà chỉ là người làm mất lòng mình cũng đã, mình đã coi là trở thành kẻ thù. Người nói xấu mình đã coi là kẻ thù. Người làm một điều xấu cho mình đã là kẻ thù rồi, phải không? Mà ngay cả người chẳng nghĩ xấu, chẳng nói xấu, chẳng làm xấu gì cho mình mà mình ghét họ, mình cho là kẻ thù. Thực sự ra cô này cô làm gì cho tôi ghét không? Cô làm gì hại tôi không? Mà sao tôi vẫn cứ ghét cô ấy? Đẹp hơn tôi, thấy không? Mập hơn gì hết. Giàu hơn, đẹp hơn, nổi tiếng hơn, hát hay hơn, gì đó, gì hơn tôi là tôi ghét rồi. Thấy không? Ai biểu hơn? Rất rõ ràng là Chúa nói là yêu kẻ thù, nhưng mà mình nghĩ là kẻ thù là phải là đối đầu với nhau và giơ súng và bắn, không có đâu. Kẻ thù là những người mà mình không ưa, không thích. Hoặc ngược lại, kẻ thù cũ lại là những người họ không thích, không ưa mình. Thực sự tôi đâu có làm gì đâu mà sao con này nó cứ ghét tôi. Thế không? Mà mình phải yêu nó. Có đứa mà nó qua Mỹ rồi, nó gặp tôi, nó nói con xin lỗi cha. Mà sao vậy? Lỗi lại ý. Bảo con ghét cha 20 năm nay rồi. Sao mà ghét ta dữ vậy? Con nói thật, con không hiểu sao mà con nhìn mặt cha con ghét lắm. Mà cả 20 năm nay rồi. Không, lúc nào con chỉ nghĩ xấu với cha rồi, mà ai muốn nói thì nói, con bảo ông cha đó là cha làm sao cả. Nhưng mà từ khi con biết đến lòng thương xót của Chúa, thì khi con cảm nhận được rằng Chúa thương xót con nhận ra rằng con cũng chẳng ra cái gì cả. Mà bởi vì Chúa vẫn cứ thương xót con như vậy, thì lúc đó con mới nhìn lại cha, con mới thấy rằng cha thật đáng thương, chứ không đáng ghét nữa. Vì con tội lỗi thế này mà Chúa còn thương con, thì có lý do gì mà cha cũng tội lỗi như vậy mà con lại ghét cha? Mà so ra thì con thấy cha cũng đâu tội lỗi bằng con. Thì tôi nói vậy mình thấy rằng có những người mà nó ghét mình, nó 20 năm, chị không thấy tưởng tượng. Thế phải là mà mình không làm gì đó, mà không biết nó ghét mình luôn. Không biết luôn. Mình đi làm mục vụ đi giảng cho người trước kia, có nhiều người họ ghét mình lắm mà mình đâu biết họ ghét mình luôn. Mà mình cứ phải yêu thương họ, ngày cầu nguyện cho họ. Thấy không? Mình chẳng có tội tình gì cả, tự nhiên có cứ lên tòa giảng chửi mình. Ủa sao tôi, cha xong, cha kêu chửi cha quá vậy mà tao chẳng biết sao. Chứ mình quá trời rồi, nói mình đủ thứ chuyện trên đời trên đất này. Ủa, thôi kệ chứ, ráng cầu nguyện cho họ, khó lắm chứ đổi dễ. Mà nếu mà không cầu nguyện thì sao? Chúa nói rằng là như vậy thì anh em mới trở nên con của cha anh em đứng ngự trên trời. Người cho mặt trời mọc lên soi sáng kẻ xấu cũng như người tốt, mưa xuống trên người công chính cũng như kẻ bất chính. Chúa không phân biệt, Chúa không loại trừ, và đó là sự hoàn thiện. Vì mình muốn nên giống Chúa thì phải như vậy thôi, không có đường nào khác. Không phân biệt, không loại trừ, yêu thương mọi người. Mà mình phải phân biệt rằng là Chúa nói mình yêu mọi người, chứ không phải Chúa nói mình thích mọi người. Bạn phân biệt cái yêu với cái thích không? Phân biệt không? Bánh mì, bạn thích bánh mì hay yêu bánh mì? Thích chứ không có yêu, đúng không? Nhưng mà con Thảo này chẳng hạn, bạn thích nó không? Kẻ thích kẻ không. Nhưng mà Chúa bắt mình phải yêu nó. Cái thích là thường là nó đi từ cái cảm xúc của mình, gọi là cái cảm tình. Đây là cái phản ứng tự nhiên của con người, cảm thấy nó hợp hay không hợp, là hợp nhãn hay là hợp gu gì đó. Thì đó là cái thích. Ví dụ nghe cái giọng nói, tôi thích nghe giọng nói nó, tôi thích nó. Còn nghe giọng con này sao, giọng con này nó chát chúa, giọng con này nó cao quá, giọng con này nó... nhìn sao đâu. Hoặc là nhìn mặt cũng vậy. Đó, có khi nó không đẹp nhưng mà tự nhiên mình nhìn mà tại mình thích. Hả? Có đứa đẹp đi mà tôi nhìn mấy đứa mà hoa hậu sao tôi ghét thế mới xin. Thật ai mà có hoa hậu mà khoe tôi ghét vô cùng. Vậy mà có những nhà thờ khoe mời các bạn đến tham dự thánh lễ đọc sách thánh hoa hậu áo dài Hà Kiều Khanh thôi. Thánh lễ với trẻ đọc sách thánh hậu áo dài Hà Kiều Khanh treo bảng to để người ta thấy hôm nay lễ với trẻ có hậu đọc áo dài đọc sách thánh để họ kéo họ đi. Thì mình thấy rằng là thực sự tôi cũng có cái xấu, có thể là do mình lớn lên từ một cái hoàn cảnh nó khó khăn, là mình bỗng mình có ác cảm hay bỗng mình có thành kiến với đứa mà nó đẹp, với đứa nó giàu, với đứa nó giỏi, bỗng mình có thành kiến với họ. Chứ giờ là nếu mà không được Chúa thương xót thì tôi sẽ đối xử như vậy. Trên hồi đó mà tôi đi học mà mấy đứa con gái học chung bên gái á, mà mấy đứa con nào một cái đẹp đẹp mà chảnh chảnh là thế nào tôi cũng cột áo dài vào ghế, bỏ cục lại á, hay là cột hai đứa nó hai áo dài nó vào với nhau á. Nó đứng dậy là nó toạc ra, rồi tôi còn lo lá ầm, thế gọi mày phải chạy lên. Thế là mấy đứa nó chạy nó tột cả áo ra, thế như vậy thì sướng cười. Thì tôi bỗng khó chịu vậy. Tại vì có khi mình sinh ra trong một gia đình nghèo chẳng hạn, mình thấy thế nào mà nó đi xe sang trọng mình ghét, khó chịu. Mình cứ cho rằng thằng giàu là không tốt, cứ cho rằng con đẹp là con kiêu ngạo. Mà thực sự có phải vậy chưa? Chưa, đâu phải vậy. Mình xấu, mình nghèo mà cũng có tốt lành gì đâu. Chứ nói gì người ta. Cho nên mà bỗng như vậy, cho nên mình sống bằng cái cảm xúc nhiều. Tôi lớn lên bằng cái cảm xúc. Mà nếu mà không được Chúa uốn nắn thì mình cứ sống theo cảm xúc đó. Và mình lớn lên cũng vậy, cái bầu khí xung quanh mình người ta cũng chỉ sống theo cái cảm xúc như vậy. Vô đời sống tu cũng vậy, vô gặp các đấng các bậc cũng chỉ theo cảm xúc. Cứ thằng nào mà nó ngoan thì là thích. Đệ tử vậy, hồi đệ tử cái thằng nào nó học giỏi thì thích, tôi thì học giỏi nhưng mà tôi lại không ngoan. Cho nên là họ thích nhưng mà lại không thích. Vì nghịch tôi không chịu được, ngồi từ khờ là đờ nó không chịu được. Nhưng mà mấy người mà trách nhiệm thì khoái như thế nào nó ngồi ngoan, hiểu không? Hiền lành, ngoan ngoãn. Còn tôi dính mất chữ mất sòi tôi vậy. Nhưng mà mình tại nhà mình chịu hóa học, thế nên không chửi mình được. Cho nên là phê học lực rất khá, hạnh kiểm không khá. Cứ như vậy suốt. Ngoan nhưng mà hay nghịch. Còn cô giáo tôi còn phê là ngoan nhưng mà hay nghịch. Thế thì mình thấy rằng là mình cứ lớn lên bằng cái cảm xúc là không xong rồi. Không xong rồi. Nếu chị mình liền mà không tỉnh ngộ mình sẽ rất khổ vì sống theo cảm xúc. Tức là cứ thích hay không thích. Đúng không? Cứ hợp hay không hợp. Và lúc đó mình cứ bị trôi nổi, bị người ta kéo mình chứ không phải mình khổ. Vì cái con này mà nó dễ thương thì nó làm mình vui lòng. Cái thằng này không dễ thương là mình khó chịu. Rồi cuối cùng mình ăn cơm ngon khi mình ngồi gần con này, ăn cơm không ngon khi ngồi gần thằng này, có phải là mình khổ không? Thấy chưa? Mà trong khi hai đứa nó ăn, nó có nghĩ mình khổ hay không khổ không? Khổ không kệ bố ông, còn tôi ăn tôi cứ ăn. Ông ghét hay không ghét kệ bố ông. Mấy sao cho ông trả tiền được rồi. Rõ ràng là mình bị người ta lôi kéo mình theo. Lôi kéo mình theo. Và cái vui hay cái buồn của mình là do người ta ban bố, ban phát, bố thí cho bạn. Chả lẽ vậy à? Hôm nay tôi gặp bà này. Bà cười với tôi một cái tôi về tôi thấy vui. Gặp bà ấy, bà không cười với tôi một cái tôi về tôi buồn. Có phải là cái buồn hay là cái vui của tôi là do bà ban phát không? Hôm nay mày muốn vui hả? Tao không cho mày vui. Tự nhiên về buồn. Thấy không? Cái bà ấy bảo, đó là gì? Tao cho nó vui là nó được vui. Tao bảo nó bắt nó buồn là nó phải buồn. Rõ ràng. Thế mình trở thành nô lệ cho người ta. Không trở thành con của Thiên Chúa nữa mà con của ma quỷ bắt rồi. Để cho nó lèo lái mình. Còn mày đang cười phải không? Cho mày tức. Mặt cái con này nó như mặt thớt. Mày buồn lì lì ấy mày. Tự nhiên nó chửi mình cái mình đưa mình điên lên. Thấy không? Có phải rõ ràng là mình vui buồn là do người ta cho mình không? Bà chửi mình xong cái bà vô bà lên coi tivi, bà hát karaoke. còn mình ngồi dưới, mẹ sao bà ấy chửi mình nhỉ? Tức quá, mình chửi mình. Rồi xong rồi bà ấy đi về mất tiêu thôi, còn mình cứ ngồi cho ông cứ tức, rõ ràng, phép. Hoặc là đi vô bệnh viện tâm thần 1,300 người, tôi thấy mấy anh chị vậy, hôm nay vui quá, vô là sao vui, rồi gặp mình tâm thần nó chào mình, nó cười với mình. Không biết là ai tâm thần. Phải không? Đây, rõ ràng là cái thằng tâm thần nó chào mà nó cười mà nó khen cái mấy áo chị đẹp quá. Thế là mấy bà, mẹ còn xin lỗi còn cho 2 cái bánh. Tôi nói là mỗi người chỉ 1 cái bánh thì sao bà cho 2 cái bánh, mà tại thế nó bảo còn áo đẹp còn cho. Có phải rõ ràng là mình hoàn toàn lệ thuộc vào người khác không? Cái vui cái buồn của mình hoàn toàn để cho người ta điều khiển. Ngu gì như vậy, tại sao phải sống khổ như vậy thưa anh chị em? Không, mày có nói gì nói, nó càng chọc vào mình càng không tức thì ai tức? Nó tức. Nếu mà chửi mình xong lên lầu cười, cảm ơn bà nha, mai chửi tiếp nha. Rồi bà nào, bà chửi nữa đi. Bà chửi được nữa không? Thấy không? Còn mặt hầm hừ, cái bà này, nói tao này kia. Cái bà liếc lại, mình coi được nó đâu, tức phải thế chưa? Đó, tức phải đó. Chứ rõ ràng không? Chứ là hoàn toàn là sống nô lệ cho người khác mà mình không có biết. Tội gì như vậy thưa anh chị em? Hôm nay nó đến đây nó chào mình cái, tự nhiên tối nay về mình ngủ ngon. Nó không chào mình cái tối nay mình không ngủ không ngon. Còn nó chào hay không chào nó có ảnh hưởng gì không? Không, nó chẳng để ý gì cả. Bữa nào nó để ý thì nó chào, nó không để ý thôi. Thì mình tức. Bất lịch sự, thông bất lịch sự. Chào vui như tao, nó không chào. Mà nó có thèm để ý gì đâu, phải không? Thì rõ ràng là thằng nào chấp phiền nó khổ thôi. Vì vậy mà Chúa nói là hãy yêu thương họ, thông cảm, tha thứ cho họ thì ôi, nó mắt nó con gà, hơi đầu chấp nó chi. Ôi, thằng đó mà nó vui, nó buồn, mà nó chấp nó làm gì. Ôi, nó mới bị bổ nó đá, nó vậy thôi, tội nghiệp nó. Thế không, mình cứ cái này các bạn coi mình sống sướng không? Phải không? Ghê, nghe bồ đá ông thông lại tức, mà là chúc nó cầu mình thánh, mà tao mà bồ đá tao chỉ có bồ đâu mà đá. Thế là bị tức nó không tội khổ, đang không có bồ chứ còn bị tức. Hả? thì mình thấy rõ ràng là mình cứ sống theo Chúa mình thấy nó hạnh phúc vô cùng. Sống thật, cứ yêu thương và cầu nguyện cho những người mà ngược đãi mình. Như vậy thì anh em mới nên giống con của Cha trên trời, mới được trở nên con của Cha trên trời. Vì nếu anh em yêu thương kẻ yêu thương mình thì anh em nào có công chi? Ngay cả những người thu thuế cũng chẳng làm như thế sao? Nếu anh em chào hỏi anh em mình thôi thì anh em có làm gì lạ thường đâu? Ngay cả người ngoại cũng chẳng làm như thế sao? Vậy anh em hãy nên hoàn thiện như Cha anh em trên trời là đấng hoàn thiện. Nếu tôi yêu người yêu tôi thì người ngoại đạo họ cũng vậy. Họ cũng bảo là ăn ngay ở lành. Thấy chưa? Nhưng mà ngoại đạo họ đâu có dạy là phải yêu kẻ thù đâu con. Đâu có dạy là tha thứ cho kẻ làm hại mình đâu. Và cầu nguyện cho kẻ làm khốn mình đâu. Có không? Con có nghe giáo lý nào dạy cái đó không? Không. Thấy không ạ? Và khi mình làm như vậy mình thấy mình được bình an. Tại sao? Tại vì ngay về mặt tự nhiên đi nữa, giờ nó thù nó ghét mình có làm gì được nó không? Thấy không? Mình không làm gì được nó, vậy thì tại sao để mình để cho nó là để cho mình bị khổ vì nó? Tại sao mình phải tức vì nó? Nó có quyền. Nó muốn làm gì nó làm. Còn mình thì là tép riu, mình là khổ rách ôm, mình thì là tứ cố vô thân, làm gì được thì thôi, nó có quyền, nó muốn làm gì nó làm, đó là chuyện của nó. Còn mình bình an hay không bình an là chuyện của mình, thế thôi. Cứ thảnh thơi mà sống như vậy, đó là cái mà không ai có thể đụng đến mình được. Họ có thể hạ danh dự mình, họ có thể làm bất cứ cái gì hại cho mình, nhưng mà cái linh hồn của mình thì tuyệt đối không ai có thể hại được. Nhớ cái điều đó.
bạn có ghét tôi, ghét cay, ghét đắng, ghét bầm, ghét dập thì bạn cứ ghét. Nhưng mà linh hồn tôi không hề bị tổn thương chút nào nếu tôi không cho phép tôi giận ghét bạn. Rõ không? Tôi không bao giờ bị bạn làm cho tổn thương vì linh hồn tôi không hề ghét bạn. Vậy thì người mà khổ gọi là bạn chứ đâu phải là tôi. Đúng không? Đúng rồi. Và như vậy thì chúng ta mới thực sự là sống lên con của cha trên trời. Chứ còn nếu mình không, mình cứ luẩn quẩn lều hều mãi, cứ đi vòng ngoài, vòng ngoài, vòng ngoài, không làm gì được đâu. Xin Chúa Giêsu đấng nhiều lòng thương xót. Dầm suy niệm về đấng nhiều lòng thương xót. Vì thấy Chúa xót thương mình quá như vậy, thấy Chúa yêu thương mình quá như vậy, cho nên mình không thể nào mà mình làm khác được. Và như vậy mình càng đáp lại lòng thương xót của Chúa bao nhiêu thì mình càng nên hoàn thiện bấy nhiêu. Mà cụ thể của việc nên hoàn thiện là từ hôm nay không bao giờ để lòng giận ghét bất cứ một ai. Tức chút xíu rồi qua, bỏ. Không bao giờ để lòng giận ghét bất cứ một ai. Nhớ, nếu còn giận, còn ghét thì hãy cầu nguyện cho họ. Càng tức bao nhiêu thì ta càng cầu nguyện cho mày bấy nhiêu, cho mày biết. Thì mày ngon là mày tưởng mày ác mãi được à? Tao cầu nguyện cho mày hoàn lương. Mày chưa đi. Hồi đó chúng tôi đi sang Paris. Ở đêm Noel xách cái máy đi chụp hình, tôi vẫn đeo cái giỏ mọi, giỏ thượng. Trong cái giỏ thượng đó tôi lại để cái passport trong này với đồ tiền trong này. Tôi đứng đeo cái túi đây. Rồi mấy anh em đứng chụp hình với nhau thì thấy xe mô tô nó phóng vù 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 nó lại. Thì nó giật cái túi. Cái túi không phải cái ba lô, cái túi mọi tôi vẫn đeo á, mà cái túi mọi đó lại tôi lại đưa cho cái bà sơ bà ấy đeo để tôi đứng chụp hình. Thì khi mà tôi đứng chụp hình như vậy thì cái bà sơ bà đeo cái túi thì tôi lại nó phóng nó giật cái túi. Giật cái túi thì cái anh chàng mà chụp hình á, anh to con anh lao lại. Bà sơ này bà ấy thì nó vật bất ly thân rồi bà giữ chặt lại cái túi, bà kéo đập đầu đập mình bốp xuống đường cái. Cái thằng mà nó đứng chụp hình á, nó thấy vậy nó lao lại. Xô thằng này gái, thằng này thấy vậy hoảng nó bỏ. Thế là rú xe nó chạy luôn. Giữa ngay thủ đô Paris, ngay dưới chân tháp Eiffel. Đêm Noel. Tạ ơn Chúa mừng quá. Vì nếu mà mất cái đó thì mất cái passport mình không có đi về Việt Nam được. Và lại bà sơ hỏi, không phải hỏi là cái túi có sao không. Dĩ nhiên anh em mình hãy hỏi, may quá cái túi không sao. Đỡ bà lên cái đầu bà sưng cục. Và bà bảo cái phản xạ của con là giữ lại cái túi. Dù mà dù đó không phải túi của con, nhưng mà cái phản xạ khi diệt là mình giữ lại. Rồi té xuống. Cái thấy xoay dầu xong cái giờ anh em mình làm gì bây giờ. Anh chàng kia chà bây giờ mình đứng dậy đọc 50 kinh cho hai thằng đó. Tối nay mình về thế nào mình phải trở lại với Chúa. Bỏ đường ăn cắp. Thế là đọc cho nó 50 kinh. Thế là cách mà tập á. Mà tức ai á. Xem tối ví dụ tức ai. Tức cái con xà. Tối nay đọc 10 kinh cho con xà. Thế không? cái tập như vậy cái tâm hồn mình nó nhẹ. Chứ mà bạn cầu nguyện cho ai rồi tự nhiên thấy nó nhẹ. Rồi mỗi lần tôi cầm mình thánh lên, tôi cầu nguyện cho cái đứa mà nó đang hại tôi, nó đang là làm khổ làm khốn tôi, rún tay lên. Mà bây giờ làm sao mà con rước Chúa vào tâm hồn con mà phải tha thứ cho nó, không thì con rước lấy án phạt. Sợ lắm nếu mà không gần Chúa là không ai rước lấy nổi được, không dám rước lấy đâu. Tại rước lấy án phạt cho mình mà. Tức là Chúa Giêsu là tình yêu mà mình lại không yêu người ta. Như Chúa đã yêu thương tha thứ cho mình. Xin Chúa chúc lành cho anh chị em. Amen.
Tựa làn trần hương đường quay về thiên đường.
Nhân loại hôm nay đang trải qua bao là sự dữ. Con người hôm nay đang sống trong tuyệt vọng lo âu, chúng con đến kêu cầu Chúa giàu lòng xót thương. Ngài mở ra con đường đưa đến tận nguồn suối.